hay là vợ con là khổ, muốn nói như vậy. Mà đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Thì như vậy á, nhiều khi á, nó cho mình thấy là cả ngôn ngữ của mình, cả những cái nhận định của mình gì đó, nó gắn liền vào trong cái chân lý, và nó xuất phát từ cái thực tại mà ra, nó không thoát ra khỏi cái thực tại. Và khi nào á, trong tâm thức mình nó có một cái gắn với lại cái thực tại mà biến diệt từng sát ra, cái đó nó biểu lộ ra bằng những cái chữ như là đây hoặc nó như vậy. Thế còn một khi mà nó đã có cái tên rồi á, là cái tâm thức mình nó khoái chí lắm, anh sung sướng lắm, anh cảm thấy như là nó có một cái gì dài, nó có một cái gì khó để cho anh đã đời. Nhưng tôi thấy thế gian này như là không có sợ hãi, thì nó đó là cái chỗ như vậy. Thì cái đó là cho mình một cái nhận xét để biết rằng là chính vì vậy nên cái nhận xét về tính không á, mới muốn rằng là mình nhìn lại, mình nhìn lại cái hiện hữu. Thì đặc biệt rằng là khi nãy giờ tôi nói là nó có hơi thiên về duy thức một tí, nhưng mà tính không á thì không muốn như vậy. Tính không không muốn là có một cái gọi là thức. Tuy rằng tính không có nói về thức, nhưng mà không muốn có một cái là thức mà nó làm, nó có một cái toàn quyền đối với tất cả các pháp. Tính không không có chịu như vậy. Mà tính không muốn nói là không mới là thực sự. Thành ra bởi vì vậy nên tôi mới nói là lấy thí dụ đi chăng nữa, nhưng mà nhiều khi nó có thể không rất thích hợp với cái mình đang học. Nhưng mà nó có thể cho mình những cái gợi hình cho mình những cái để mình dễ nhận định hơn. Thì tính không là muốn nói là tôi không cần phải có một cái điểm cố định, một cái điểm diệt trong từng sát na, mà anh gọi là cái thực tại như vậy, để mà lập ra tất cả các cái pháp kia nó chỉ là còn là tưởng tượng. Mà bây giờ tôi bỏ cái đó, tôi không cần cái đó, nhưng mà bây giờ tôi cứ trong cái pháp này thôi. Tại sao mà các pháp nó hiển hiện ra, mà cái sự tưởng tượng nó hoạt động được, mà nó hiển hiện ra như thế được? Bởi vì nó là không. Nên tôi chỉ cần thấy nó là không, thấy ngay nó là không, nên nó hiển hiện ra như vậy, chấm dứt. Và khi nào tôi thấy nó là không rồi á, thì tôi không cần phải tựa vô cái điểm kia nữa. Tức là nếu mà nói đến tính không ở đây á, thì tôi sẽ không cần lấy cái thí dụ của đất quay nữa. Nhưng mà tôi cứ lấy sẵn những cái gì mà người ta chấp nhận. Người ta chấp nhận cái này có thật, cái bản này có, nhưng mà tôi sẽ nói là vì không nên nó có, chấm hết tại đó. Đó, thành ra nó không cần phải đi sang một cái mặt khác. Thì như vậy nó cho thấy là trong đạo Phật luôn luôn, mà cho đến bao giờ nó cũng có hai cái. Thì cái này phải nói nó kiểu như âm dương của Trung Hoa đó, bao giờ nó cũng có hai cái. Đấy, nghĩa là hai cái lực trong cái tâm thức, trong cái trí huệ của đạo Phật đi chăng nữa, nó cũng phân ra làm hai cái lực. Thì thế mà theo một bên âm, theo một bên dương, nó như vậy. Thì thành ra nhiều khi nếu mà không khéo thì hai cái nó có thể đối chọi nhau. Tính không và duy thức nó đối chọi với nhau ghê lắm. Mà nó đều là trí huệ hết á. Một cái mặt của mà mặt duy thức nó là mặt hữu, mặt hữu á thì nó thuộc về âm, mặt không á nó thuộc về dương. Thì nhưng mà âm dương đó mình chỉ nói một cách đại khái thôi, còn nếu mình đi sâu nó có thể nó lật ngược lại, cái không nó là âm đó. Thế mà đây là trên một cái phương diện, một mức độ nào dễ hiểu thì nó làm vậy. Thì bây giờ cái hữu bao giờ nó cũng thuộc về âm hết. Thì mình cứ thấy cái người nữ là hữu hơn người nam, người nam là không hơn. Mình thấy từ đứa con nít nhỏ mình sẽ thấy rõ cái sự hoạt động của âm dương ấy. Nên cái đứa con trai á, nó ít thiên về gia đình hơn, và nó ít thiên về giữ gìn hơn là đứa con gái. một đứa con trai nào mà ôm búp bê, ru búp bê thì nó là rồi á. Rồi bị chửi rủa tứ tung. Thành ra nó không muốn sở hữu, nó không có cái tính chất sở hữu nó. Đó, và nó muốn như bay bổng. Thành ra cái lý thuyết mà âm dương á, thì dương á, à, âm à, dương á, nó đi lên. Thành ra bổng lên nó thành ra thái hư. Âm nó chìm xuống, nó đọng lại thành ra là mặt đất. Thành ra vì vậy á, cái mà sắp xếp, cái sắp đặt tất cả những cái đó thu thập lại, sắp xếp sắp đặt này nọ rồi làm cho nó thành ra có hệ thống cái gì thì tất cả những cái đó thuộc về âm hết. Còn cái mà buông bỏ xả bỏ đi này nọ, những tất cả những cái đó là nó thuộc về dương. Thì một khi mà lập hữu như vậy, duy thức lập hữu như thế thì duy thức bắt đầu phân biệt ra đủ thứ hết thì nó thuộc về âm. Mà hai cái đó luôn luôn nó phải có với nhau, không có một cái cực nào nó đứng không có cái kia được. Nhưng mà trong cái lúc như thế, trí huệ của con người, trí huệ con người mình đi vào trong đạo Phật thì nó cũng phân ra hai mặt như vậy, phân hai mặt như thế. Và khi nó phân ra hai mặt như vậy, nó có thể nói là cái mặt mà thiên về tính không á, không có thành lập gì hết á. Thành ra mình học cái không của Pasangika, đây là cái không mà không tuyệt đối, không mà không có khả nhận, không thành lập gì hết. Thành ra cái không đó nó không thể nào khi nó đi về cái tuyệt đối như vậy, nó không chịu nổi cái sự lập bên kia. Thành ra cái không đó là không có thành lập. Trong Bát Nhã nói là giác ngộ cũng là không, niết bàn cũng là không, có một pháp gì cao hơn niết bàn cũng là không. Trong khi mà bên duy thức á, thực ra mình học duy thức á là để làm chi vậy? Duy thức là để lập, duy thức sẽ lập ra giác ngộ, duy thức sẽ lập ra niết bàn, duy thức sẽ lập ra tất cả các pháp. Thành ra khi mà đến thiền á, trong thiền cũng bắt đầu phân ra hai cái lối như vậy. Và về sau này nó phát triển, tức là tạo động với lâm tế á, tạo động với lâm tế thì tạo động thì sau này qua đến bên Nhật phát triển theo cái lối nó phát triển rất mạnh, là không có chủ trương giác ngộ nữa. Nhưng mà bao giờ mà mình nghe đến thiền đó thì bao giờ cũng phải lấy giác ngộ mình đạo hết. Nhưng mà bởi vì trong cái giác ngộ đó nó đi theo cái lối dương á, thì nó đến cái chỗ là không có chủ trương giác ngộ nữa. Trong khi đó thiền lâm tế á, bắt buộc giác ngộ, không có giác ngộ không có thiền, nó không thành là thiền nữa. Tại vì cái lý do nó là cái sự giác ngộ đó, cái mà bản thể của giác ngộ đó, nó không phải là một cái đối tượng của tâm phân biệt của mình, mà nó chính là cái bản thể của cái tâm phân biệt. Mà khi mà đi sâu vào nó một cách tuyệt đối đó, thì cái bản thể với lại cái hiện tướng đó, nó không có tách rời khỏi nhau, nó là một. Cũng như không có thể nào mình nói là có một cái lớp nào, mình lấy một cái miếng kiến mà có một cái lớp nào á, nó tách rời khỏi cái kiến nó hết á. Một cái lớp nào bên ngoài nó tách rời khỏi người ta. Hay là mình có một cái lớp nào gọi là mặt biển, hoặc cái nước biển, cái biển nó khác. Nhưng mà cái bản thể của nước đó với cái mặt của nó, với cái giữa của nó, với cái tận đáy của nó là một. Thành ra khi mà đi sâu vào cái bản thể của giác ngộ á, thì tính không này, đây cũng như cái thiền của tạo động á, nó không có lập giác ngộ nữa, bởi vì không có cái gì ngoài giác ngộ hết. Thành ra chính cái lập là cái sai, chính cái lập lên nó cho thấy là cái tâm mình không có nhận được giác ngộ, thành ra là sai. Thành ra bởi vì vậy nên có cái quyển đây thì chắc đang mấy gì, nhưng mà cô giáo có coi á, cái quyển gọi là tâm thiền với lại sơ tâm á, nên thì cái quyển sách đó của một ông thiền sư thuộc phái tạo động bên Nhật đó. Mà trong hiện đại này, bây giờ thì ông chết rồi, ông mới chết cách đây mấy năm. Thì ông giảng ở bên Mỹ á, thì ông nói là theo lối tạo động á, thì hoàn toàn nó không có lập giác ngộ, mà lập giác ngộ là chặt. Thế cái tâm mình lập lên giác ngộ là chặt, mà trái lại, tất cả những cái gì đời sống của mình, cái gì mà mình đang sống, đang suy nghĩ, cái gì nó chỉ là một cái sự thể hiện ra của sự giác ngộ thôi. Thành ra mình cứ sống bình thường, đó là giác ngộ. Nó chỉ khác với những người bình thường, thường khác là họ sống bình thường nhưng mà họ lập quá nhiều, mà là họ lại lập theo cái tâm chấp ngã. Ở đây á, thì mình đừng lập gì hết. Ngay khi mình ngồi thiền cũng vậy, cũng nói là ngồi thiền nó chỉ là để ngồi thiền. Còn nếu mình nói ngồi thiền để làm một cái gì á là sai bét. Thôi bây giờ mình phải quán không mới được, ngồi thiền là sai. Và thôi mình phải làm sao cho nó giác ngộ mình đi ngồi thiền là sai. Chính trong cái hành động ngồi thiền đó nó thể lộ ra sự giác ngộ. Và những cái tâm mà cứ tìm kiếm những cái gì vọng trong tương lai, thành ra những cái mà mình lập ra giác ngộ này nó làm cho cái tâm mình kéo vào tương lai, những cái đó là chặt hết. Và chừng nào mà loại đi được hết những cái đó thì mình sẽ thấy ngay là mình đang ngồi đó là giác ngộ rồi. Tại vì không có một cái hành động, có một cái gì của mình nó ngoài cái giác ngộ được hết á. Vì vậy họ lập lên như vậy. Thế nên khi ông ấy nói đó, mà nó mới thành ra cái lối mà thiền Nhật Bản, cái lối mà tôi không biết là nó trùng hợp hay không, nhưng mà thầy Nhất Hạnh cũng có sử dụng á. Thì cái lối đó là mà cả thầy Thanh Từ cũng sử dụng một cái phương pháp ngồi thiền á, thì nó đều trùng hợp với lại cái tạng động tông của Nhật hết á. Đó là cái lối mà ông nói là khi mà mình nấu cơm á, đừng có bao giờ mà mình cho đó là một cái hành động chuẩn bị. Tại vì bao giờ hết trong tâm mình nói là bây giờ tôi phải làm cơm để tôi ăn, thì cái làm cơm của mình nó chỉ là một cái chuẩn bị cho cái ăn thôi. Và như vậy nó trở nên phụ thứ, và cái ăn nó trở nên chính. Và lúc đó cái tâm của mình như vậy nó chặt lắc hết rồi. Nhưng mà trong lúc mình làm cơm, chính cái mà làm cơm của mình á, nó là hành động chính yếu nhất, nó quan trọng nhất. Nó hoàn toàn quan trọng. Khi nào đến cái lúc mình ăn á, thì lúc đó lúc ăn nó quan trọng nhất. Lúc nào mình làm, lúc làm nó quan trọng nhất. Bởi vì nó đều là sự hiển lộ ra của bản thể giác ngộ hết á. Thế ra mình đừng có đặt nó ra nó là một cái gì phụ. Đừng có nghĩ nó là một cái gì phụ hết á. Là khi mình chuẩn bị để mình ngồi thiền, mình đừng có bảo bao giờ mà mình hít thở, mình lắng lặng tâm, lúc đó mới là cái điểm chính. Và mình muốn cái đó, nếu mà tâm mình lập ra mà mình muốn cái đó, coi như mình chặt. Nhưng ngay khi mình bước đến cái phòng thiền á, cái bước đi của mình á, nó chính là một sự hiển lộ ra của giác ngộ rồi. Khi mình ngồi xuống, cái ngồi của mình á, nó là chính là một cái sự hiển lộ của giác ngộ. Thành ra cái tâm mình nó phải loại đi hết những cái ý muốn kia đi. Nó trở về với những cái hoạt động mà trong hiện tại đang diễn ra. Phải như thế thôi, đừng lập cái gì trong đó hết. Ai có hỏi ông có giác ngộ chưa, không có chuyện đâu, không bao giờ trả lời câu đó hết đó. Nhưng mà chính ngay cái mà lắng nghe người kia, người kia hỏi mình, chính ngay ngay trong cái đó, cứ lắng nghe người ta, và đó chính là cái chỗ mà thể hiện ra của giác ngộ. Nhưng mà trong khi đó bên thiền tâm tế không thể nào chấp nhận như vậy. Thành ra nó đi hai mặt như thế. Bên thiền tâm tế thấy là cái mà ví dụ như là bên kia là thấy là toàn thể cái bản thể giác ngộ nó là toàn, nó chiếm, nó xâm chiếm toàn thể cái hoạt động của mình. Bên thấy thiền tâm tế thì thấy là tất cả những hoạt động của mình á, không, thật ra nó chỉ là vọng tưởng. Hoàn toàn nó là vọng tưởng. Đó, thì nó khác nhau như vậy. Mà thành ra nó có một cái chỗ là cái bên tạo động cũng như tính không á, là lấy ngay cái bản thể đó, lấy ngay cái bản thể giác ngộ á, làm cái điểm chính, làm cái dựa vào đó là cái mà quy cứu kính mình quy về đó. Thành ra bởi vậy nên trên cái đường mình đi mà mình lập một cái gì là mình sai ngay. Còn ngược lại bên này thì khác, bên này lại không lấy cái đó làm cái chỗ mà ngưng, mà lấy cái sự giác, sự mà không tưởng á, không tưởng cái bước đầu của con người, đó con người cần phải giác ngộ, quy cứu kính mình quy về đó. Thành ra bởi vậy nên trên cái đường mình đi mà mình lập một cái gì là mình sai ngay. Còn ngược lại bên này thì khác, bên này lại không lấy cái đó làm cái chỗ mà nương, mà lấy cái sự dạng, sự mà vọng tưởng á. Vọng tưởng là cái bước đầu của con người, do đó con người cần phải giác ngộ, chứ không lấy cái bản thể kia. Và giác ngộ là tìm ra cái bản thể đó. Và khi nào mà cái tâm thức của mình á, thành ra mình sẽ thấy ngay là bên phái đạo đồng á, không cho tâm thức mình hoạt động, mà chỉ cho mình quan sát cái sự sống của mình thôi, cho cái tâm mình nó trở về sự sống. Còn bên thiền tâm tế á, là phải cho cái tâm thức mình nó hoạt động. Nó hoạt động, nó sẽ tôi, người, nó sẽ thấy đủ thứ hết á. Nó thấy tôi cầu giác ngộ, tôi muốn giác ngộ, tôi này nọ giác ngộ. Rồi bánh cho nó một phát, cho nó giác ngộ ra rằng là những cái đó chỉ là vọng tưởng của nó. Nó phải có sự giác ngộ như vậy. Và nếu mà không lập sự giác ngộ lên á, không thành lập sự giác ngộ lên á, thì đối với lại bên duy thức hay là bên thiền tâm tế thì như vậy á, là mình cũng như là không có đi đúng với Đức Phật, và chưa có thấy rõ hết, tức là chưa có thấy được cái cấu cánh cuối cùng. Mình chỉ mới thấy được cái bản thể chân thật đó thôi, chứ chưa thấy được. Mình có thể dùng cái chữ gọi là chưa thấy được thể mà chưa thấy được cái dụng. Nó có cái thể và có cái dụng, có cái tác dụng, mình chưa thấy được cái tác dụng. Thì đối với lại cái bên thiền tâm tế hay duy thức là mình phải lập sự giác ngộ lên. Mà lập sự giác ngộ lên như vậy á, nó không sao hết, nó không đi ngược lại với cái bản thể. Và như vậy á, để cho mình thấy một cái vấn đề là cái bản thể tính không á, nó vượt ra ngoài cái gọi là chân lý, mà nó thâm nhập vào trong cái vùng đất phi chân lý, tức là vọng tưởng. Và nó biến cái vọng tưởng đó trở thành, tức là nó biến trở thành có một cái ý nghĩa phải trong cái. Tại vì sao vậy? Nếu mà mình không chịu đi vào trong cái vọng tưởng á, thì những ý nghĩa mà đối với duy thức với lại đối với lại thiền tâm tế hả, thì những ý nghĩa như là từ bi, độ sinh cái này, tất cả những cái đó không thành lập được, không thành lập được. Nhưng mà trong khi đó thì bên tính không với lại bên thiền cộng đồng thì cứ chỉ một bậc nói là độ sinh cũng là không, độ nhất thiết chúng sinh không có ai để độ hết. Tức là cho là anh hành động gì, anh hành động anh không ra khỏi tính không được, mà tính không là chân lý. Ở bên kia bảo không, tính không là để thành lập, làm cho cái thế giới vọng tưởng á, nó trở nên có cái ý nghĩa của đạo. Trong đó nó có phiền não, nó có bồ đề, nó có vô minh, nó có giác ngộ. Đem cái tính không vào trong thế giới vọng tưởng để lập nên, lập ra thế giới này. Là nếu, bởi vì bên nó trả lời là nếu mà anh cứ đi vào không á, nó không giải thích được cái lý do. Là không hết, mà tại sao lại có thánh, có phàm? Thì bên tính không thì nói là anh có muốn giải thích thánh phàm gì thì chăng nữa, thánh cũng là không, phàm cũng là không. Bên kia bảo anh có muốn nói không gì chăng nữa, nó vẫn có thánh có phàm, mà làm sao giải thích cái nguyên nhân nó đưa đến thánh với phàm như vậy? Tại sao từ cái tính không mà nó lại ra những nguyên nhân như thế? Thì hai bên á, mình nhớ lại tâm dương nó phải có nhau, nhưng mà nếu mà mình thiên về một bên nào thì nó thành là mâu thuẫn với bên kia. Thực ra hai cái đó nó có nhau, nó có lẫn nhau hết ạ. Và Đức Phật đó, sở dĩ mà cái pháp của Phật xưa nay mà không ai người ta có thể nói là người ta nắm được, hay những vị giác ngộ rồi á mà khi trình bày nó cũng không nắm được nữa, là ở cái lý do là bởi vì những pháp nó gồm cả hai cái thôi. Mà khi người ta muốn nắm người ta chỉ nắm được một thôi. Thành ra chính vì lý do như vậy nó cứ như là cái gì nó trơn tuột đi, nắm không được. Cái sự giải thích ngay cả bây giờ như là đến cái thế kỷ này, đó là những nhà Phật học của Âu Châu mà có tiếng á, nổi tiếng thuộc loại đứng đầu á, mà tiền phong hết á, thì có một ông người Nga thì ông cũng tuyên bố cái đạo Phật mình không có thể nào mà mình gọi là hệ thống hóa, công thức hóa nó được hết. đâu cố gắng ra sức. Thì lý do là bởi vì cái giác ngộ của Đức Phật nó như vậy. Thì ở đây mà mình học dần về tính không, nhất là tính không, bây giờ thì Ấn Độ không còn nữa, nhưng mà Tây Tạng truyền thừa lại của Ấn Độ. Và Tây Tạng truyền thừa hết tất cả những sự tranh chấp của Ấn Độ nữa. Thì từ từ mình học lên thì mình sẽ thấy, nhưng mà cái đó nó hay ở cái chỗ mà nó làm cho cái trí huệ của mình sẽ bén nhạy, mình nhận xét chính xác. Nhưng mà nó có một cái, sở dĩ bữa trước tôi nói là mình học là nó sẽ đi từ tính không sang duy thức, và mình sẽ đi đến cái gọi là Như Lai Tạng á. Bởi vì chính cái Như Lai Tạng á là cái mà nó muốn nói ra, xin cứ tự nhiên ấy. Cái là Như Lai Tạng là cái muốn nói ra cái điểm mà chính yếu á, mà phối hợp giữa hai cái lực trí huệ đó. Nhưng mà khổ một điều là rốt cuộc á, cái phái Như Lai Tạng đó á, lại bị cái phái tinh không này nghi ngờ là tà đạo, nghi ngờ là thật là ngoại đạo. Bởi vì khi mà nói về Như Lai Tạng như vậy, hầu như là nói về ngã. Thì mình cũng kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói là thường là ngã tịnh. Thành ra không phải là hết. Nhưng mà thực ra cái phái đó mới là cái mà có thể gọi là thống nhất được. Rồi nếu mà mình đi từ cái đó mà mình bước sâu nữa, thì mình mới hiểu cái lẽ của Hoa Nghiêm. Thế mà Hoa Nghiêm Tông á, Hoa Nghiêm Tông trình bày, hoặc là cái sự trình bày của Thiên Thai Tông. Tức là ở bên Trung Hoa là có một cái nỗ lực rất lớn. Nỗ lực đó của Trung Hoa là phải nói là ngày nay á, cho đến ngày nay các học giả thế giới họ vẫn cứ để phải nói theo nghĩa nào cũng như là họ bôi lọ, nhưng mà vô tình. Tại vì khi mà học giả họ nghiên cứu á, thì cái lối của Tây Phương á, thì nó cứ theo cái thứ tự thời gian, nên lại theo cái nó xuất phát từ đâu, theo cái nhân quả kiểu vậy. Thì họ sẽ trở về cái đó, và họ, ví dụ họ bảo Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ thì họ sẽ trở về Ấn Độ. Khi họ trở về Ấn Độ rồi thì họ nghiên cứu cái Phật giáo Ấn Độ. Và nếu nó có một cái gì dù nó hay dở họ không cần biết, nhưng mà họ lấy cái đó là cái khoa học tính của họ. Nhưng mà nó bước ra khỏi cái phạm vi của Ấn Độ thì họ cho là không phải Ấn Độ nữa, không phải Ấn Độ nữa. Thì lúc đó nếu mà nó sang Trung Hoa mà nó có một cái phần nào mà nó bước ra khỏi cái phạm vi của bên Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ, thì họ sẽ bảo cái phần đó nó không phải của Ấn Độ. Và dĩ nhiên phải của Ấn Độ thì nó là Trung Hoa. Mà dĩ nhiên là nó đến sau, nó có lão giáo đi trước với khổng giáo đi trước. Dĩ nhiên nó của Trung Hoa, nó phải của Ấn Độ thì là nó phải lai lão giáo với khổng giáo. Thì cái sự mà cái lý luận như vậy của các học giả Tây Phương á, nó cứ vậy nó đi thôi. Nhưng mà phải nói điều là bởi vì cái mà phân tích của đạo Phật nó đến thâm sâu, nó đi với cái trí huệ giác ngộ. Và nhiều khi họ thì dù họ giỏi mấy rồi, nhưng mà họ không phải là cái trí giác ngộ. Thành ra họ sẽ kết luận theo những cái lối như vậy. Và Thiên Thai Tông là một, cũng chưa có được khám phá thì nhiều trong cái học của bên Phật giáo, Phật Phật của ông Mỹ, với lại cái Hoa Nghiêm Tông. Nhưng mà hai cái đó là cái nỗ lực mà muốn cái là trình bày một cách thấu đáo hết ạ. Thực sự tại sao mà đạo Phật nó lại có tính không, có duy thức, lại có tiểu thừa, thì mấy cái nỗ lực nó muốn tại sao nó như vậy. Thì khi nào mà trình bày rõ được cái lý do tại sao đó là coi như là mình đã nói đúng được đạo Phật, thấy đúng được đạo Phật. Thì hai cái phái đó của bên Trung Hoa là Thiên Thai với Hoa Nghiêm đó, hai cái phái đó là có một cái nỗ lực như vậy. Và bên Ấn Độ thì Tây Tạng là truyền thừa của Ấn Độ một cái cách, nghĩa là coi như theo sát đốt. Thành ra Tây Tạng cũng không có nỗ lực như là bên Trung Hoa. Tây Tạng có một cái nỗ lực là duy trì lại tất cả những cái gì mà Ấn Độ truyền sang. Và bên Tây Tạng có một phái, nhưng phái đó nó không được thành lập một cái cách có thể nói là một riêng rẽ mà nổi bật. Đó là cũng là cái phái mà về Như Lai Tạng á, mà bị coi như là ngoại đạo. Thì cái phái đó cũng thành lập là không có phát triển cách mạnh mẽ một. Nhưng mà phái đó thành lập là phái đó dựa trên một cái bộ luận, dựa trên cái bộ luận đó. Bộ luận đó là cũng nói về cái ngã, nói về như vậy. Thì trong khi đó thì cái nỗ lực của Thiên Thai với Hoa Nghiêm là dựa trên Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, Thiên Thai là dựa trên kinh Pháp Hoa, thì cho thấy rõ là đầu á theo kinh mà Tây Tạng theo luận. Nếu mình đi mình học với ông thầy Tây Tạng á, mình thấy kinh nó chìm lìm mà chỉ toàn luận hết á, những bộ luận nổi bật, những bộ luận được tôn thờ vô cùng, luận của Ngài Long Thọ, luận về tính không, luận về duy thức, luận về của Ngài vô trước thế thân thì nó. Nhưng nếu mình đi sang Trung Hoa, mình học Trung Hoa, mình thấy luận nó chìm mà chỉ nghe kinh thôi. Nào là kinh Hoa Nghiêm nói, nào kinh Pháp Hoa nói, kinh Đại Bát Niết Bàn nói, kinh Bảo Tích nói, kinh thôi. Đấy là hai bên nó chia nó như vậy. Nhưng mà thực sự ra là cái nỗ lực mà của Hoa Nghiêm là muốn nối kết tất cả mọi mọi thứ mà để cho hiện rõ là thực ra Phật là gì, thực ra thế nào mới đúng là Phật, mà mới đến cái chỗ mà cứu cánh hết á. Thì cái đó dĩ nhiên là mình đi như vậy cũng thấy là đến Hoa Nghiêm còn lâu. Nhưng mà nếu mà mình đi từng bước lên á, thì cái trí huệ của mình cũng mở ra, sự nhận thức mình nó chính xác hơn á, thì lúc đó thì mình thấy nó rất là hấp dẫn, nói vậy. Bởi vì nó phát triển cái trí huệ vô cùng. Và đặc biệt là cái khó khăn á là cái khó về tính không. Thực ra mà nuốt được tính không rồi hay là phải nói là 50% rồi đó. Còn cái duy thức nó khó thiệt, nhưng mà nó duy thức nó khó ở chỗ hữu. Có nhiều quá, nhiều pháp để học quá thì nó khó chỗ đó. Phải nhớ nhiều. Thì là cái tính không nó là một cái mà có thể nói là dựa vào đó mình để thấy. Thì nếu mà học tính không thì tôi thấy là học theo lối Tây Tạng thì nó sẽ sáng tỏ là giúp ích cho mình nhiều lắm. Còn học theo lối Trung Hoa thì nó khó hơn, khó hiểu hơn, nó khó nắm hơn. Thì đó là coi như kỳ sau mình sẽ tiếp đến cái phần thâm sâu thứ ba, đó tức là không khác gì đó. Sắc bất gì không, không bất gì sắc. Thực ra mình học tinh không là mình chỉ cần cái phần chân đế tục đế đầu này thôi là đủ rồi, đối với mình là đủ rồi. Còn những phần sau đó thì nó là của người tu tập đi sâu vào, nhưng cái phần căn bản này cần lắm. Nhưng mà nếu mà có nhân duyên được á thì xong cái này thì có thể học phần nào để học về chưa biết, nhưng mà chẳng hạn như là thập nhị môn luận hay là cái xung quán luận chẳng hạn, tức là nó về tính không. Thôi đây thì giờ nghỉ ha, dưỡng sức, mệt lắm, mệt đầu óc.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật Đạo.